quá độ nhóm vương tử ham chơi, đứng trước chiếc cốc lá xinh xắn do các vị tỳ khưu dày công dựng lợp, Đức Phật đưa mắt nhìn quanh. Suốt 4 tháng an cư mùa mưa ở đây, với rừng cây này, với những chú nai này, con đường kinh hành này đã trở nên thân thuộc. Sa môn sống đời không cửa không nhà, nếu ở lâu dưới một gốc cây quá 3 đêm, cũng có thể phát sinh quyến luyến, ngoài trừ các vị đã chấm dứt lậu hoặc. Giới luật mai hậu cho tăng chúng chắc phải chế định học giới này. Lộc uyển đã vắng lặng, chỉ còn một số rất ít vì rời chân muộn. Đức Phật nhắm hướng đông nam cất bước, ra khỏi khu rừng không gian khoáng đãng, ánh nắng trong lành, gió mát rung rinh đầu cây ngọn cỏ. Con đường đất đỏ dài xa hút tầm mắt đã khô ráo, tấp nập bộ hành, xe ngựa lui tới. Sau mùa mưa nước sông hồ còn đầy, rừng núi tươi xanh và ruộng đồng mạ non phơi phới. Đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm. 1-2 tháng tới, tiết trời còn ấm áp, rất thuận lợi cho chư vị sa môn ta bà đây đó. Xế trưa, Đức Phật bước qua chiếc cầu ván trong kênh, nhắm hướng một xóm nhà nằm khuất sau lùm tre để trì bình khất thực. Đã lâu quá, Đức Phật mới đi xin ăn. Vì tại Lộc Uyển, các vị tỳ khưu thay nhau dân cúng. Điều này cũng hợp pháp và luật, vì Ngài quá bận rộn giảng pháp, dạy pháp cho chúng đệ tử. Xóm cư dân ở đây cũng thuần thành, và có lẽ họ đã nghe danh các vị sa môn ở vườn nai, nên họ đặt bát rất hậu hỷ và rất kính thành. Ngoài ra, chính Đức Phật đôi khi không biết, dung mạo của Ngài đẹp quá, khí sắc của Ngài tươi rạng quá, ai cúng dường đến Ngài cũng cảm thấy niềm hoan hỷ lâng lâng có đến nửa ngày. Cũng lâu quá mới được ở một mình, Đức Phật bỏ đường lớn, đi vào con đường nhỏ dẫn đến khu rừng Kapasya. Bây giờ là cả một rừng hoa, từng chùm hoa Kadamba màu cam nghệ rực rỡ như ửng lên nền trời. Vào bên trong khu rừng rất thoáng đãng, sắc hoa như vật thảm. Và kìa, mấy con suối trong vắt giao nhau như mấy con rắn lượn từ thác nước trắng xóa, trườn qua những tảng đá xanh đen ngoạn mục. Đức Phật ngồi nghỉ một lát, hít thở khí trời trong lành, thơm hương, rồi thanh thản độ thực. Trong ngoài đều vắng lặng thanh bình. Rửa bát, úp bát vào một tảng đá cạnh suối. Đức Phật đi kinh hành một lát, rồi ngồi thiền định nghỉ ngơi. Chợt một bầy chim cất cánh rần rật, rồi một toán người ồn ả bên kia cánh rừng đi sang. Họ đều là thanh niên trẻ trung, phục sức sang trọng quý phái. Cả nam lẫn nữ, có cả một số trẻ em, bọn gia nhân hầu hạ, mang theo lều trại, các loại nhạc cụ cùng thức ăn vật uống. Thấy một sa môn tịnh tại ngồi dưới gốc cây, một thanh niên tách đoàn bước tới lễ độ chắp tay hỏi: Thưa Ngài Sa Môn, Ngài có thấy một cô gái, một kỹ nữ đi ngang qua đây không? Đức Phật ngồi đây là có ý chờ đợi nhân duyên này. Họ là 30 vị vương tử, là hoàng thân, là con của các bà thứ phi của Đức Vua Maha Kosala, đều là hoàng đệ của Đức Vua Pasenadi nước Kosala, có thủ đô là Savatthi. Đức Vua Pasenadi xuất thân xuất sắc tại Đại học Takasila, có tài có đức. Sau khi lên ngôi, đã đối xử với các hoàng đệ rất tốt, ai cũng có lãnh địa, tài sản, chức vị tại triều đình hay các tổng trấn. Ông vua anh họ không có chỗ nào để chê, cả đức và tài của ông ta trùm lấp tất cả nên sinh ra độc đoán chuyên quyền. Các vị hoàng thân cảm thấy sở tài sở học mình không biết dùng vào đâu nên sinh ra buồn chán. Thỉnh thoảng họ lại gặp nhau ngoạn du sông núi rong chơi đây đó, tìm vui nơi khách điếm tiểu đình tửu quán, lời ca tiếng nhạc để giải khuây. Thế là những cỗ xe sang trọng rời Savatthi theo con đường bộ hành thương mại ghé thăm những nơi nổi tiếng. Lần này đã cùng với vợ con chơi chán ở Varanasi, thành phố ăn chơi xa xỉ. Họ ghé thăm khu rừng này. Trong bọn có một vị hoàng thân còn trẻ chưa có vợ nên dẫn theo một cô kỵ nữ. Trưa nay lúc mọi người đang nghỉ ngơi đây đó giữa rừng hoa, cô kỵ nữ cũng tất cả tiền bạc tư trang rồi trốn mất. Họ chia nhau đi tìm, đến ngang đây thì gặp Đức Phật. Quán nhân duyên, những vị vương tử này có trình độ học thức, ít bụi cát trong mắt, có thể thấu hiểu giáo pháp nhanh chóng. Lại nữa, họ là những nhân tố, những hạt giống quan trọng để sau này dễ dàng đến hoằng pháp tại đế quốc này, cảm hóa đức vua Pasenadi, triều đình và nhân dân của ông ta. Giáo pháp nếu muốn vững mạnh để phát triển thì cần những ông vua có quyền lực ủng hộ, tốt nhất là trở thành một cận sự nam. Vì nhân là vậy, duyên là vậy, nên khi vị hoàng thân hỏi tìm tung tích người kỹ nữ, Đức Phật bèn sử dụng tâm từ bao phủ tất thảy mọi người, rồi chậm rãi ung dung mỉm cười nói: Này hỡi chư vị vương tử, lá ngọc cành vàng, chư vị nghĩ thế nào? Hãy trả lời Như Lai xem, đi tìm một cô con gái có tâm địa xấu xa là tốt hơn, hay đi tìm chính mình, tìm ra con người thật của mình tốt hơn? Nhìn tướng mạo như rồng như phượng của vị Sa môn trẻ, ngài mới 36 tuổi, nụ cười tỏa sáng, thế ngồi tự tại, phong cách điềm đạm, ngôn lời có cánh có lửa, lại dường như còn bị thu hút bởi một từ lực mát mẻ. Nên họ từ từ lặng lẽ, bất giác đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống ở chung quanh cũng rất lặng lẽ. Cả đời họ chưa nghe ở đâu, học hỏi ở đâu một câu nói lạ lùng như thế, đi tìm con người thực của mình. Một vị hoàng thân có vẻ niên trưởng, có kiến thức sâu rộng, từ tốn thưa rằng: Triết học Vệ Đà và cả Upanishad đều xem thế giới này là ma gia, là huyễn hóa, chẳng có cái gì là thực cả. Vậy thì xin dám thưa ngài Đại Sa Môn, có thể tìm ra cái thực, cái con người thực của mình được chăng? Đức Phật từ ái đưa mắt một vòng, biết với câu hỏi như vậy mọi người đang theo dõi yên lặng và chăm chú như vậy, thì hội chúng này đã sẵn sàng có tai để nghe, sẵn sàng có trí để thấu hiểu. Ngài bèn thả thêm một câu hỏi nữa: Quả thật là chư vị có biết chắc, có nắm rõ về tư tưởng ma gia ấy, cái huyễn hóa không thực ấy, hãy giảng dạy cho Như Lai được mở rộng kiến văn xem nào. Cái cách nhìn, cách nói, cách hỏi của Đức Phật tuy rất khiêm tốn nhưng biểu lộ sự chững chạc, toát trong phong cách của một bậc thầy uyên bác già dặn trên học trường lý luận. Đang đối thoại với học trò của mình, hội chúng này đều trí thức và đa văn nên họ hiểu, họ mỉm cười nhẹ. Một vị hoàng thân chợt cởi chiếc hoàng bào lót chỗ ngồi, cất giọng sang sảng: Biết rõ chứ, biết chắc chứ, thưa ngài Sa Môn, ở đây chúng tôi hơn một nửa đều xuất thân từ Đại học Takasila, dẫu bộ môn chuyên ngành là trị quốc an dân, nhưng cũng trang bị chu đáo tất thảy mọi triết học cổ đại và đương thời, và ma gia là tư tưởng xuyên suốt, là sợi chỉ đỏ nối liền mọi giáo phái truyền thống, nó cũng là nhận thức luận của mọi biện tư biện chính quy nhất. Vị khác tiếp lời: Xin cho tôi được bổ túc, có tính kinh viện thêm một chút. Ma gia là thực tại toàn bộ, nhưng nó không phải nhất nguyên, không phải nhị nguyên. Mặc dù bị cái trò biến ảo của nó phân làm hai mặt, nửa thực nửa hư, nửa có nửa không, nhưng không xác lập được cái gì là thực, cái gì là hư, cái gì là có, cái gì là không. Và Upanishad, tập đại thành của những tư tưởng đi sau, đã từ cái ma gia quái gở này mà lập ra triết học bất nhị. Đức Phật lắng nghe, rất chăm chú lắng nghe, đến ngang đây ngài lại hỏi nữa: Chư vị đã có được một nền giáo dục vững chắc, sở học vững chắc, trình bày và lập ngôn rất chính xác và rõ ràng, cảm ơn chư vị. Như Lai đã lãnh hội rồi, Tuy nhiên Như Lai còn thắc mắc, vậy thì khi tiếp thu rất là chính thống tư tưởng Ma Gia ấy, triết học bất nhị ấy, thì chư vị sẽ sống ra sao? Nghĩa là sẽ thu xếp đời mình như thế nào? Ý Như Lai nói là nó có giúp cho đời sống của chư vị có ý nghĩa an lành và hạnh phúc hơn. Đức Phật nghe xào xạc đâu đó vài hơi thở dài, cả hội chúng chợt im lặng. Im lặng như đối diện với hư vô, như một đêm đông băng giá. Không một tiếng thở của đất, không một nách lá, không một hạt nào cửa mình. Giữa không gian thinh lặng ấy, Ngài lại còn đưa thêm một câu hỏi nữa, như cố ý đẩy tư duy của những chàng trai trẻ này vào chỗ bế tắc. Hoặc nói cách khác, sau nhận thức luận và triết lý hành động, Như Lai còn chưa hiểu một điều. Không biết Vệ Đà và Upanishad có đưa ra được một con đường nào, một lộ trình tu tập nào để bước ra khỏi cái ma giới ấy, cái bất nhị ấy. Có đấy, thưa Ngài Đại Sa Môn, một vị khác có vẻ ưu tư đáp, ôi có quá nhiều con đường, thánh ca, tán tụng, tế lễ, cầu nguyện, thần chú pháp thuật, rồi còn cách thức tẩy uế tâm hồn, các giai đoạn yoga, điều tức, điều khí tụng đọc, aum ôm, linh thiêng trống rỗng tâm ý, để thể nhập vào đấng Iswara, đấng Rama, đấng Brahman. Nghĩa là càng học hỏi càng rối rắm, tối tăm, làm cho mụ mị tâm trí đi. Thôi thì tất thảy xin giao phó cho Thượng Đế, giao phó cho các thượng đẳng thần. Đức Phật lại hỏi tiếp, hóa ra vẫn không giải quyết được vấn đề của con người. Với những tồn tại của hiện thực, lo âu, ưu tư, khát vọng, sợ sệt, ganh ghét, thất vọng, buồn, chán, sầu muộn. Một người đáp không giải quyết được, vì đấy là chân lý, là ma gia. Tất thảy thế giới này là bất toàn, rỗng không, nước mắt, niềm vui, khổ lạc, già chết. Không có một ước mơ, một lý tưởng nào có thể thực hiện và nắm bắt được ở trong tay, vì chúng thực mà hư, chúng hiện rồi mất. Thế giới xung quanh ta cũng thế, ruồi muỗi, sâu bọ, cỏ cây, chúng sinh rồi để mà diệt, chúng diệt rồi để mà sinh, ảo hóa cả. Kiếp người vạn kiếp người, cho chỉ có đất, trăng sao, sông núi cũng bị bào mòn hư sụp, rồi cũng bị chìm mất vô tâm trong sự vận hành của đại hóa. Con người có ý nghĩa gì với những ưu tư, sầu muộn, thao thức trăn trở của hắn, có ích gì, vô nghĩa thôi. Đức Phật nghĩ thầm, họ ở chỗ cao sang trí thức, kiến văn của họ còn hơn cả gia sa, danh vọng, quyền uy, tập cấp, địa vị, gia sản, dục lạc, đều đứng đầu xã hội. Thế nhưng họ chỉ muốn rong chơi cho qua ngày đoạn tháng. Do nỗi buồn tâm linh và bất lực trước thế giới ma gia nghiệt ngã, họ đã thấy rõ đúc khá một cách rất sâu sắc, nên ta rất dễ đưa họ bước vào dòng. Này chư vị vương tử, Đức Phật bắt đầu thời pháp mà giống như tâm sự, không giấu gì chư vị. Như Lai trước đây là thái tử Siddhartha, dòng tộc Sakya, thành phố Kapilavastu, một nước nhỏ bên cạnh Kosala, là chư vị, là chư hầu của quý quốc đấy. Như Lai cũng từng có ba tòa cung điện, có một đời sống vương giả như chư vị vậy. Nhưng suốt tuổi thanh xuân, Như Lai không tìm thấy niềm vui chân thật, không ngớt thao thức, ưu tư và trăn trở. Chính những tư duy màu xám của chư vị vừa rồi cũng là tư duy bi quan của Như Lai một thời. Chúng ta bị lưới ma gia ấy bủa vây, chúng ta bị thế giới ma gia ấy nuốt chửng. Tuy nhiên, chính cái ngày có con trai đầu lòng, cái ngày đăng quang vương vị, Như Lai đã từ bỏ tất cả để lên đường xuất gia, làm một lang thang khất sĩ du phương tầm đạo. Như Lai không đầu hàng ma gia. Thế rồi suốt 6 năm tầm thầy học đạo, lang thang khổ hạnh, và khổ hạnh đến tận cùng, Như Lai vẫn chưa tìm ra chìa khóa để mở cánh cửa ma gia. Chính khi gần chết, chính giây phút kề bên lưới hái của tử thần tại dãy núi Gaya, Như Lai đã tỉnh thức, đã tìm ra được lộ trình trung đạo. Rồi đêm ấy, đêm trăng tròn tháng Vesakha, cách đây chừng nửa năm, tại cội cây Asatha trên bờ sông Nejanchara gần tụ lạc Uruvela, Như Lai đã chiến thắng nội giới cũng như ngoại giới, cởi bỏ tất cả mọi xiềng xích của Maya, lưới buộc của Maya, bước ra khỏi tử sanh, giác ngộ và giải thoát trọn vẹn. Như Lai biết mình đã đắc quả chánh đẳng giác, đã trở thành một vị Phật. Vì muốn cảm hóa hội chúng trí thức này, nên nói đến ngang đây, Đức Phật đã sử dụng thần thông, một loại hào quang sáng trắng bao phủ khắp thân mình, như ngồi trong mặt trời mặt trăng, rồi nói tiếp. Cái mà tư tưởng truyền thống rút ra hệ luận được gọi là ma giấy thì Như Lai gọi là đúc khá. Và Như Lai đã có một công thức sau đây: Maya, nguyên nhân của Maya, sự chấm dứt Maya và con đường dẫn đến sự chấm dứt Maya. Nếu chư vị vương tử muốn nghe thì Như Lai sẽ giảng nói. Bằng cách nói như vậy, xảo diệu như vậy, thiện thuyết như vậy, Đức Phật từ từ chậm rãi giảng nói tứ diệu đế một cách khác, làm cho 30 hoàng thân thấm đậm hương vị của pháp màu, hỷ lạc dâng đầy từng chân tơ kẻ tóc, len tận từng ngõ ngách của tế bào tâm niệm, họ đã chứng quả tu đạo quần, mọi nghi nan tiêu sạch, một chân trời rộng mở, thanh sáng và cao đẹp. Suốt buổi chiều, Đức Phật lại thuyết thêm cặn kẽ về con đường, cặn kẽ cả những chi tiết. Ngài cũng mở rộng cho họ thấy rõ các cõi cùng nhân quả nghiệp báo của chúng sanh ở đấy. Càng nghe càng thấy họ càng thâm tín Đức Phật và giáo pháp. Vị niên trưởng đắc quả A Na Hàm, thêm 28 vị nữa đắc quả Tư Đà Hàm. Riêng vị trẻ tuổi nhất cặp bồ cô kỹ nữ không tiến bộ thêm. Khi cả 30 vị vương tử đồng sinh xuất gia, Đức Phật chấp thuận. Nhưng Ngài bảo là phải giải quyết cho ổn thỏa vấn đề vợ con, họ đồng ý. Rồi suốt đêm không biết họ đã thuyết phục như thế nào, cắt đặt công việc như thế nào. Mà sáng nay, những người hầu đã mang xe ngựa đến đưa vợ con họ về Savatthi. Đồng thời họ chuẩn bị y bát đâu đó đầy đủ cả. Với râu tóc sạch sẽ, với chiếc bát sắc đen tuyền, với màu y vàng đất, cả 30 vị vương tử dường như đã thoát xác, đã biến thành 30 vị sa môn, với phẩm mạo tăng tướng đẹp đẽ tươi sáng, quỳ bên chân Đức Phật. Sau khi đọc xong 3 lần tam quy, cả 30 vị đồng đắc quả A-la-hán. Ở lại khu rừng Kapasya thêm mấy hôm nữa, Đức Phật lại ân cần tứ giáo các vị thánh tăng 4 bài pháp quan trọng nữa. Sau đó khuyên họ ra đi đến miền Pajawa thuộc lãnh thổ Kosala để hoằng hóa lợi sinh. 30 vị sa môn này sau được gọi là nhóm Tỳ Khưu Pawaya. Thế là giáo hội độc thân của Đức Tôn Sư lại có thêm 30 nhân tố ưu tú nữa, thành 90 vị sứ giả truyền giáo lỗi lạc.